Các bạn thân mến, không phải chỉ đầu những năm 90 thế kỷ trước, việc tái hòa nhập xã hội Việt Nam của những lưu học sinh mới là một hành trình vất vả, mà điều đó vẫn còn đúng tới bây giờ, tuy dưới những khía cạnh khác nhau. Liệu luật sư có tìm được may mắn ở khoa C và cơ quan E nữa không? Những chuyện chéo ngoe nào sẽ còn xảy ra với cô tiến sĩ tâm lý bằng đỏ này? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 7 của Tìm trong nỗi nhớ nhé! Ông trưởng khoa C là một người vui tính và gần gũi quần chúng. Khi cô Châu dẫn tôi đến yết kiến ông, đang đi lên cầu thang thì tôi nghe thấy một tiếng cười sảng khoái từ tầng trên vọng xuống. Ông ấy đã ở trên khoa rồi đấy, cô Châu vui vẻ bảo. Đi gần đến cánh cửa phòng có biển đề, ban chủ nhiệm khoa C thì lại được nghe thêm một tràng cười nữa, rộn rã hơn, hào hùng hơn, không đơn lẻ như lần trước mà được nhiều chất giọng khác nhau cùng hòa nhịp. Trong phòng chủ nhiệm khoa như vậy là đang có nhiều người. Tôi ngần ngại bước chậm lại. Cô Châu bảo, vào đi, đừng sợ. Rồi chẳng gõ cửa gì hết, cô đẩy cửa bước vào luôn. Tôi líu díu đi theo cô. Trong phòng có 4 người, vậy mà lúc nghe tiếng cười tôi lại cứ tưởng phải có ít ra là chục giọng. Một bà và 3 ông. Tôi và cô Châu vào, mọi người quay ra nhìn. Vẻ mặt ai cũng như đang cười giở chuyện gì hay lắm. Xin lỗi các vị họp ban chủ nhiệm khoa đấy à? Cô Châu hỏi. Xong từ nãy rồi, ngồi nói chuyện thôi. Ông to béo đeo kính vừa cười vừa trả lời. Cô Châu quay lại chỉ tôi, đang đứng rúng gió trong một góc bảo. Đây là LC mà hôm trước tôi đã nói qua với anh rồi đấy. À, LC đấy hả? Ông to béo chính là trưởng khoa thân mật nói rồi vồn vã đứng lên bắt tay tôi và mời tôi ngồi xuống. 3 người kia ý tứ cáo lui. Cô Châu bảo, LC ngồi nói chuyện với chú Thành nhé. Cô có việc đi chỗ này một chút. Tôi vừa đáp vâng ạ, thì trưởng khoa đã cười giòn giã và bảo. Gọi anh thôi, sắp thành đồng nghiệp ở đây rồi, gọi là chú nó bất bình đẳng, khó làm việc ra. Câu đầu của trưởng khoa làm tôi hơi hoảng, vì tôi chưa từng gọi ai quãng ngoài 50 như ông là anh. Nhưng câu sau của ông làm tôi sướng dâm gian, vì vậy tôi quyết định liều mình gọi ông là anh cho đúng lệ làng. Trưởng khoa và tôi ngồi trò chuyện đến hơn một tiếng đồng hồ. Đúng hơn người nói chủ yếu là trưởng khoa, tôi chỉ nghe, trả lời và đưa đẩy vài câu phụ họa. Hóa ra trước đây ông đã từng làm nghiên cứu sinh ở Moscow, ở chính trường mà tôi học. Thành thử bao nhiêu kỷ niệm tuổi trẻ được dịp tuôn ra, bao nhiêu người quen chung, từ các giáo sư đến bà giữ thư viện được dịp nhắc đến. Ôn chuyện cũ chán chê rồi, thì trưởng khoa cũng sực nhớ đến mục đích của cuộc ý kiến này. Ông bèn hỏi tôi về đề tài luận văn tốt nghiệp và hướng nghiên cứu của tôi, tóm lại là về các vấn đề chuyên môn. Rồi ông hỏi tôi có mang theo hồ sơ và luận án của tôi không? Tôi sướng rơn. Đưa ngay cho trưởng khoa đủ mọi thứ mà ông yêu cầu. Trưởng khoa bảo sẽ nghiên cứu kỹ những thứ này và hẹn tôi 10 ngày nữa thì quay lại để biết trả lời của khoa. Câu trả lời của trưởng khoa C sau đó 10 hôm làm tôi mất ngủ ít nhất là một đêm vì sung sướng. Ngành chuyên môn và trình độ của tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của khoa C. Khoa sẽ ủng hộ tôi nếu có biên chế. Anh trưởng khoa tuyên bố rõ ràng như vậy. Đến lần gặp thứ hai này, tôi đã gọi được trưởng khoa bằng anh một cách rất trơn tru. Thêm nữa, anh trưởng khoa còn cho biết rằng, theo một nguồn tin khá chắc chắn thì bộ sắp tới cho trường một vài chỉ tiêu biên chế năm nay, trong đó khoa C nhất định sẽ được một suất. Bây giờ, tôi chỉ còn việc mang hồ sơ lên nộp ở phòng tổ chức của trường, đợi xét duyệt, khi trường hỏi ý kiến thì khoa sẽ trả lời ủng hộ ngay lập tức. Vốn đã có kinh nghiệm về cán bộ tổ chức, tôi bèn xin ngay anh trưởng khoa một cái giấy giới thiệu để lên phòng tổ chức của trường. Cần gì giấy giới thiệu? Trưởng khoa gạt đi. Em cứ bảo là anh Thành đồng ý nhận rồi. Anh Thành nói em lên nộp hồ sơ ở đây, thế là được. Thì anh cứ cho em một cái giấy giới thiệu, để đề phòng gặp người khó tính, có mất gì đâu. Tôi nói bằng một giọng thân mật không kém gì trưởng khoa. Cô này kỹ tính nhỉ? Trưởng khoa cười hề hề bảo. Thôi được, ngồi đây đợi tí rồi anh viết giấy giới thiệu cho. Nói rồi, trưởng khoa lục tung các ngăn kéo, lôi ra một quyển vở, xé một mảnh giấy và ngồi hí hoái viết. Xong anh đưa tôi và hỏi, thế này được chưa? Nhìn mảnh giấy xé nham nhở với vài dòng chữ viết tay loằng ngoằng, tôi hơi ngạc nhiên. Khoa mình không có mẫu giới thiệu in sẵn, không có dấu má gì hả anh? Tôi hỏi, cô này Tây Du lâu nên quan liêu quá, trưởng khoa cười rộ lên. Lại còn đòi khoa phải có mẫu giấy in sẵn với lại dấu má nữa cơ chứ. Này, em về năm nay là khoa mình đã hiện đại hóa lên nhiều rồi đấy. Chứ năm ngoái thì đến cái điện thoại cũng chẳng có đâu. Khoa mới đặt điện thoại được hơn nửa năm nay thôi em ạ. Kể ra một cái khoa lớn của một trường đại học lớn, nằm ở ngay thủ đô mà lại giản dị thế thì cũng lạ. nhưng tôi chẳng lấy đó làm điều. Thậm chí tôi còn mong rằng phòng tổ chức của trường cũng xuề xòa, giản dị, dễ gần như thế để mọi việc của tôi chót lọt. Trái lại với mong đợi của tôi, ở phòng tổ chức của trường không có ai cười cả. Khi tôi bước vào, có ba người ngồi ở trong phòng. Ngồi trong cùng là một ông già mặt mũi nghiêm trang, tiếp đó là một bàn để trống. Hai bàn gần cửa ra vào thì có một cô còn khá trẻ và một bà cỡ trung niên. Mặt cô trẻ có vẻ bất cần, mặt bà trung niên thì đầy mệt mỏi. Tôi hắng giọng đánh tiếng, bà trung niên ngẩng đầu lên hỏi tôi đến có việc gì. Em đến nộp hồ sơ để xin làm việc ở đây ạ. Em xin về khoa C, anh thành trưởng khoa đã nhận rồi. Anh ấy bảo em mang hồ sơ lên đây để trường xét duyệt. Giấy giới thiệu của anh Thành đây ạ. Đã dày kinh nghiệm nên tôi nói luôn một lèo, rồi đưa tờ giấy của anh Thành trưởng khoa ra. Mép giấy đã được tôi cắt lại tối hôm trước nên không còn lem nhem nữa. Bà trung niên uể oải cầm lấy tác phẩm của thủ trưởng tương lai của tôi, nhìn qua, rồi đứng dậy lấy một tờ giấy khác đưa cho tôi và bảo, cô điền tờ giấy này đi. Đó là một mẫu giấy in sẵn chỉ có vài mục đơn giản, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, ngành nghề, nguyện vọng. Tôi viết ngoáy một cái là xong rồi đưa lại cho bà trung niên. Bà lơ đãng nhét vào một cái ngăn kéo rồi không nói gì thêm nữa. Còn hồ sơ thì em nộp ở đâu hả chị? Tôi vội hỏi. Hồ sơ đầy đủ thì bây giờ chưa cần vì hiện trường chưa có chỉ tiêu. Bao giờ bộ cho chỉ tiêu, trường chuẩn bị họp xét duyệt thì cô nộp hồ sơ là vừa. Vậy bao giờ thì bộ cho chỉ tiêu ạ? Tôi lại hỏi. Nghe nói sắp có nhưng chính xác thì tôi không biết. Khi nào có thì chúng tôi sẽ báo. Tôi năn nỉ xin được để hồ sơ lại vì sợ lỡ, nhưng bà trung niên kiên quyết từ chối. Ở đây không còn chỗ nào để chứa hồ sơ mới cả, bà bảo. Thế là tập hồ sơ của tôi lại bị cán bộ tổ chức hắt hủi thêm lần nữa. Nhưng tôi vẫn thấy mừng vì không bị bắt lên bộ xin thêm giấy giới thiệu. Như vậy là có tiến bộ nhiều so với viện B. Để nắm sát tin tức về chỉ tiêu của bộ, cứ một tuần tôi lại lên phòng tổ chức trường một lần. Sau hai lần thì bà trung niên nhẵn mặt tôi. Cứ nhìn thấy tôi là bà nói luôn, chưa có gì đâu. Đến lần thứ năm thì bà bảo, vẻ khó chịu hiện rõ lên nét mặt. Sao ngày nào cô cũng đến thế? Thôi từ nay cô đừng đến nữa, ảnh hưởng đến chúng tôi làm việc. Địa chỉ của cô có ở đây rồi, cần gì thì chúng tôi sẽ gửi giấy báo cho cô. Tôi định thanh minh là không phải ngày nào tôi cũng đến, nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của bà làm tôi sợ rụt cả lưỡi lại, chả dám nói gì. Ngồi nhà đợi 2 tuần không thấy giấy báo đâu, tôi sốt ruột liều mạng ôm tập hồ sơ rủi ro lên phòng tổ chức lần nữa. Vừa thò mặt vào cửa thì bà trung niên nhìn ra, quắc mắt lên. Tôi hoảng quá, Lý Nhi nói một câu xin lỗi, làm như vào nhầm phòng rồi chuồn thẳng. Cái quắc mắt ấy yểm tôi ngồi nhà thêm được 1 tháng nữa, thì nỗi sợ nhường chỗ cho nỗi lo. Mãi chả thấy giấy báo gì, tôi quyết định lại lên phòng tổ chức hỏi tình hình. May quá, khi tôi đến thì bà trung niên không ngồi ở đó. Tôi bèn tiến lại gần cô gái trẻ có vẻ mặt bất cần để hỏi. Phải giải thích rất dài dòng, cô ấy mới hiểu tôi hỏi chuyện gì. Bộ cho chỉ tiêu lâu rồi, trường họp xét cả tháng nay rồi còn nộp hồ sơ gì nữa? Cô gái thản nhiên bảo. Ơ, chị xem lại hộ xem có nhầm không? Mới hôm nọ bà dì ngồi đây còn bảo tôi là chưa có gì hết. Tôi ủ ơ nói. Cô gái nhìn tôi thương hại rồi bới ra một đống giấy tờ, đọc vanh vách công văn của bộ, rồi quyết định của trường về việc tuyển người, đọc cả tên người được nhận về khoa C năm nay. Không phải tôi. Theo như ngày tháng cô gái đọc, thì mọi việc mới được giải quyết khoảng 3 tuần nay. Tôi bực quá hóa liều nói một cách cáu kỉnh. Sao tôi không nhận được giấy báo gì cả? Cái gì? Cô gái kinh ngạc hỏi. Bà dì ngồi đây hôm nọ bảo rằng khi nào bộ cho chỉ tiêu thì sẽ gửi giấy báo để tôi đến nộp hồ sơ. Tôi đợi mãi không thấy giấy báo đâu. Tôi nói. Ôi giời ơi! Cô gái cười rú lên. Chị đi xin việc mà lại ngồi nhà đợi giấy báo à? Thế thì có đến mùng thất mới xin được việc. Chị tưởng chị là con ai? Con tổng bí thư chắc? Cô gái ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi không dừng lại được. Ông già trang nghiêm ngồi ở trong góc phòng cũng ngẩng đầu lên cười khùng khục rung cả kính. Bất giác tôi cũng cười theo một cách ngớ ngẩn. Vui thật, thế mà lúc trước tôi lại cứ tưởng các cán bộ phòng này không biết cười. Thế là cuối cùng tôi chỉ còn có mỗi cơ quan E để mà hy vọng. Một niềm hy vọng rất đáng để bám chặt lấy, vì ngay từ đầu cơ quan này đã hơn hẳn 2 nơi kia ở chỗ họ sẵn sàng nhận hồ sơ của tôi. Nhận luôn, ngay tại chỗ, không đòi giấy giới thiệu nào, cũng không bắt đợi chỉ tiêu của bộ. Người trực tiếp nhận hồ sơ của tôi là một ông già có vẻ mặt khá hiền lành, đôi mắt hơi dài dại sau cặp kính dày cộp. Không ai giới thiệu nên tôi không biết ông giữ chức vụ gì, nhưng chắc không phải là nhân viên quèn, vì ngồi bàn cạnh ông là một bà cũng già nhưng ít nhăn nheo hơn ông một chút, thường xuyên bị ông say vặt. Ông nhận hồ sơ từ tay tôi, xem qua một tí rồi đưa cho bà kia bảo cất đi. Có lúc cần tìm giấy tờ gì ông cũng sai bà kia đi lấy. Thực ra trước khi tiếp cận được ông này, tôi cũng đã phải đi một vòng qua 3-4 cửa. Đầu tiên, cầm thư giới thiệu của ông em rể bà bác ruột, tôi đến gặp cái ông có tên ghi trên phong bì. Ông này đọc thư xong, bèn sốt sắng dẫn tôi đến trình diện một ông khác. Ông khác hỏi tôi khá kỹ về quá trình học tập, bằng cấp, chuyên môn rồi bảo là có thể nhận tôi về được, nhưng phải tham khảo ý kiến cấp trên. Cấp trên không đọc hồ sơ của tôi, cũng không hỏi han gì, chỉ đọc ý kiến của cấp dưới ghi ngoài hồ sơ của tôi, rồi bảo tôi đến nộp hồ sơ ở phòng tổ chức đợi xét duyệt. Nghe nói đến phòng tổ chức tôi đã hãi hùng, không ngờ gặp được một ông già mặt mũi thật là phúc hậu, đã thế lại còn nhận ngay hồ sơ của tôi, không đòi hỏi hạch sách gì thêm nữa. Ông bảo hồ sơ của tôi như vậy là đầy đủ rồi, ít nữa lãnh đạo cơ quan sẽ họp xét duyệt, có kết quả sẽ thông báo công khai, tôi chỉ còn mỗi việc chờ đợi. Lãnh đạo cơ quan E chắc cũng nhiều việc bận, nên tôi đợi đến mấy tháng mà cuộc họp vẫn chưa diễn ra. Được cái may là cán bộ tổ chức ở đây rất hiền, tuần nào tôi cũng vác mặt đến để hỏi tình hình, nhưng luôn luôn được ông tiếp đón rất nhã nhặn. Phải cái trí nhớ ông không được tốt như cái bà trung niên ở trường đại học nọ, cho nên sau 4-5 lần mà ông vẫn nhìn tôi như mới gặp lần đầu và luôn luôn phải trình bày lại hết sức dài dòng điều mình muốn hỏi. Sau trận cười vĩnh biệt khoa C tại phòng tổ chức trường ấy độ 1 tháng, một buổi sáng, tôi đến cơ quan E thì được ông già ở đó cho biết rằng lãnh đạo cơ quan đã họp để xét chuyện tuyển người. Ông giải thích khá kỹ về việc cơ quan hiện chưa có biên chế, cho nên chỉ tuyển để làm hợp đồng. Nhưng đến khi nào có biên chế thì những người đã được nhận làm hợp đồng sẽ được chuyển sang diện biên chế. Tất nhiên là phải xét duyệt thêm lần nữa, nhưng... Tim tôi đập thình thịch, tôi sốt ruột cắt ngang lời ông hỏi xem kết quả thông báo công khai ở đâu. Tên cô là gì? Ông già hỏi. Dạ cháu là Hoàng L.C. ạ. Ông trả lời. Ông già liền ra lệnh cho bà ngồi cạnh tìm xem Hoàng L.C. có trong danh sách được tuyển không. Bà nọ lục tìm một lúc rồi rút ra một hồ sơ, nhìn tôi mỉm cười rất trìu mến và bảo: Hoàng L.C. phải không? Cháu được nhận rồi đấy. Tim tôi như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Bà nọ vừa đưa hồ sơ cho cấp trên của mình, vừa thì thầm nói với ông điều gì đó. Ông già cầm lấy hồ sơ, giở ra đọc rồi hỏi tôi một cách thận trọng: Cô là Hoàng L.C. phải không? Dạ vâng ạ. Sinh ngày, tháng, năm, có đúng không? Đúng ạ. Cô học ở trường M tại Liên Xô về có đúng không? Vâng ạ. Chuyên ngành của cô là tâm lý xã hội có phải không? Vâng ạ. Tôi vừa đáp vừa liếc mắt vào tập hồ sơ trên tay ông già, nhận ngay ra đó chính là hồ sơ của mình. Có cái ảnh của tôi dán ở trang đầu đập vào mắt, tôi bèn bảo: Đây đúng là hồ sơ của cháu đấy bác ạ, bác xem cái ảnh đây này. Ông già nhìn ảnh rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, rồi một nụ cười rất tươi nở trên gương mặt ông. Ông gập hồ sơ lại gật gù bảo: Hồ sơ của cháu tốt lắm, điểm học tất cả các năm đều tốt, ngành nghề chuyên môn, đề tài luận án thế là phù hợp với cơ quan này. Cháu về làm hợp đồng tạm một thời gian, rồi thế nào cũng được vào biên chế sớm. Tôi không dám tin ngay vào tai mình, phải hỏi lại thêm lần nữa: Cháu được nhận vào làm hợp đồng rồi thật à bác? Thật chứ còn gì nữa, ông già vui vẻ đáp. Bà ngồi bên cạnh cũng âu yếm nói thêm một câu: Con bé này lớn lên trông xinh quá nhỉ, ăn bơ sữa tây nhiều có khác trắng nõn trắng nà, hồi bé thì đen nhẻm, không nói thì bây giờ đố ai nhận ra được. Tôi giật thót cả người, quái lạ, sao bà này lại biết tôi hồi bé, mà tôi có đen nhẻm bao giờ đâu, tôi giống mẹ, từ khi sinh ra đã có nước da rất trắng. Nghĩ vậy, nhưng tôi thấy tốt nhất là lờ chuyện này đi, cái quan trọng là mình đã được nhận, hồ sơ đúng là của mình. Tôi liền hỏi ông già về những thủ tục giấy tờ phải làm. Cháu sang gặp chị Nhung ở phòng bên cạnh, chị ấy sẽ hướng dẫn. Hôm nay thì chị ấy nghỉ con ốm, vài ngày nữa cháu quay lại là vừa, ông già ân cần dặn dò. Tôi vừa định chào và đi ra thì bà ngồi bên cạnh chợt hỏi: Mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi lạnh cả người, lúng búng hỏi: Dạ, bác bảo gì ạ? Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Bà nọ hờ hững nhắc lại. Mẹ cháu mất rồi, tôi nói ngắc ngứ trong họng vì không đủ khả năng để nói dối. Sao? Cả ông già lẫn bà phụ tá đều kêu lên ngạc nhiên cùng một lúc. Sao không nghe ai nói gì hết cả? Mà mới vài tháng trước, tôi còn gặp bà ấy ở đám cưới con ông Bảo kia mà. Bà nọ nói một cách sửng sốt. Chắc bác nhầm cháu với ai? Mẹ cháu mất lâu rồi, từ năm 72 cơ ạ. Tôi nhìn xuống đất lý nhí thú nhận. Im lặng một lúc, rồi ông già hỏi: Thế cô không phải là con ông Hùng à? Bố cháu tên là Hưng, không phải Hùng ạ. Tôi dũng cảm trả lời. Lại một lát im lặng nữa, lần này dài hơn lần trước. Ông già mở hồ sơ của tôi ra xem lại một chỗ nào đó, lắc đầu rồi lôi ra một tờ giấy, giơ lên trước mắt tôi và hỏi: Cái thư này có phải của cô không? Không ạ, tôi nói một cách đau đớn. Ông già thở dài, đặt cái thư sang một phía rồi đưa tập hồ sơ cho tôi và bảo: Cô cầm hồ sơ về đi, có sự nhầm lẫn, chúng tôi chỉ có ít chỗ nên không nhận cô được. Nhưng bác vừa bảo là hồ sơ của cháu tốt, ngành chuyên môn của cháu cũng phù hợp cơ mà. Tôi hốt hoảng nói, cố kìm để khỏi khóc. Cô không phải là con ông Hùng thì không được, ông già trả lời, vẻ vừa bực bội vừa ái ngại. The rain beats hard at my window, while you so softly do sleep. And you can't hear the cold wind blow, you are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding, by starlight only I see. The host of the nighttime go riding, but you are safe here with me. So while the world out there is sleeping, and everyone wrapped up so tight, oh, I am here a vigil keeping on this stormy night. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day. As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you, and keep you free from all harm. And if life should ever reject you, that love would weather each storm. So tight. Oh, I am here a vigil keeping on this stormy night. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that
a song for a stormy